Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Tăng Đoàn Chùa Giác Ngộ và kính chào các quý Phật tử mới. Hôm nay rằm tháng Giêng năm Đinh Dậu, tức ngày 11 tháng 2 năm 2017, hơn 400 vị thiện nam và tín nữ đã phát tâm lành nhân vào ngày lễ lớn đầu năm, chính thức trở thành Phật tử qua khóa lễ quy y Tam Bảo. Ngày rằm tháng Giêng theo Phật giáo Nguyên Thủy là ngày Pháp Bảo, lấy từ sự kiện và một rằm tháng Giêng nọ tại tỉnh xá Trúc Lâm do vua Tần Bà Sa La hiến cúng cho Đức Phật ở nước Ma Kiệt Đà. Đức Phật đã sinh hoạt tăng đoàn gồm có 1.250 vị thánh tăng. Thì tại đây đó, Đức Phật đã thuyết giảng bài kinh mang tựa đề là Kinh Giải Thoát Giới. Giới đó là sách tấn, răn nhắc, khích lệ, khuyên bảo. Và bài kinh này có nội dung là nhắc nhở các vị xuất gia cách thức để giải phóng tâm khỏi các trói buộc và giải phóng tâm khỏi các nỗi khổ và niềm đau, để trở nên người tự do, thông dong, tự tại, thoải mái, an lạc và thảnh thơi. Đối với ngành Đông y Việt Nam, rằm tháng Giêng là một sự kiện rất quan trọng, vì đó là ngày mất của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, đại danh y vào hàng bậc nhất của nước Việt Nam. Tính đến năm 2017 thì đây là lễ giỗ lần thứ 226 năm và là sinh nhật lần thứ 297 năm của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác. Nhân dịp này đó, thầy muốn gửi đến các quý Phật tử đề tài Tám Đức Cao Quý. Tám Đức Cao Quý này lấy từ ý tưởng của Hải Thượng Lãn Ông trong tác phẩm Hải Thượng Y Tông Tâm Lĩnh, gồm có 28 tập và 66 quyển, chứa đựng trên 2.500 phương thuốc nam, mà phần lớn là do tập hợp từ các bậc thầy thuốc nam đi trước. Nổi tiếng nhất là Thiền Sư Tuệ Tĩnh, cũng như là một số phương thuốc nam mới do Hải Thượng Lãn Ông chế tác và phát minh. Hải Thượng Lãn Ông đã có công lập ra nền triết học Đông y và trị liệu với ba trụ cột: y đức, y đạo và y thuật. Về y đức thì Hải Thượng Lãn Ông đề cập đến tám tội mà người làm thầy thuốc nên tránh, và phát triển tám đức vốn là nhân cách vĩ đại để làm cho thầy thuốc đó tỏa sáng và hữu ích cho cuộc đời. Khi phân tích về đề tài này đó, thì thầy sẽ nhấn mạnh từ góc độ Phật học, vì Hải Thượng Lãn Ông đồng thời cũng là một Phật tử thuần thành. Vào khoảng năm 1760 đến năm 1786, suốt 26 năm đó, Hải Thượng Lãn Ông đã sống và bốc thuốc trị bệnh ở tại chùa Tượng Sơn, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Chùa Tượng Sơn do Hải Thượng Lãn Ông trực tiếp chỉ đạo xây dựng dưới ý tưởng và ủng hộ tài chính của bà ngoại ông. Đây là ngôi chùa được liệt vào di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 2010. Bộ Y tế vì đề cao những đóng góp to lớn của Hải Thượng Lãn Ông cho nền y học Việt Nam đã phát tâm trùng tu quần thể liên hệ đến Hải Thượng Lãn Ông, gồm có tượng đài Hải Thượng Lãn Ông, ngôi bộ Hải Thượng Lãn Ông, ngôi nhà thờ Hải Thượng Lãn Ông và chùa Tượng Sơn. Và ngày 14 tháng Giêng năm 2013, Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh dưới đề xuất của Bộ Y tế đã chính thức bổ nhiệm thầy làm trụ trì của chùa này cho đến ngày hôm nay. Do đó, nhân ngày Pháp Bảo của Phật giáo Nguyên Thủy và ngày mất của Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, thầy nói về tám đức cao quý trên tinh thần Phật học dựa vào cái khái niệm được Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác nêu ra. Điều một, đức nhân từ. Đức nhân á, được Hải Thượng Lãn Ông hiểu là tâm từ bi. Đây chính là hai trong bốn đức tính rất quan trọng mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển Nguyên Thủy bằng tiếng Pali và trong kinh điển Đại Thừa bằng tiếng Sanskrit. Bi á, trong tiếng Pali là Karuna, có nghĩa là cảm thông một cách sâu sắc với nỗi khổ niềm đau của tha nhân đang gặp phải. Từ đó đó thúc đẩy chúng ta có những hành động và phương pháp cụ thể để giúp cho người đó vượt qua các bế tắc. Từ là Metta, tức là chủ trương và các hành động cụ thể nhằm khép lại những nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Từ bi đó được hiểu nôm na là tình thương không phân biệt giới tính, không phân biệt màu da, sắc tộc, tôn giáo, tuổi tác, được phát xuất từ những người có tâm nguyện lớn dấn thân vào trong cuộc đời nhằm khép lại và chấm dứt các hình thái bất hạnh vốn là tấn công và chi phối con người. Người có lòng nhân từ sẽ tránh được thái độ bàng quan, vô cảm, thờ ơ, vô tư, thiếu trách nhiệm đối với gia đình mình, đối với cộng đồng, xã hội, quốc gia và toàn thế giới. Nói cách khác là người có lòng nhân từ theo tinh thần Phật dạy, trước nhất là rất mẫn cảm với những cái biến đổi theo chiều hướng tích cực của cuộc đời, để từ đó đó đưa vào trong cuộc sống đó những cái chủ trương cụ thể để kết thúc chúng. Thực tập lòng nhân từ, mỗi tối trước khi đi ngủ, Đức Phật dạy hãy nằm trong tư thế thoải mái, gối đừng quá cao, theo dõi hơi thở ra và vào gồm có 4 thì, hít một hơi thật sâu khoảng chừng 5 đến 7 giây, liên tưởng rằng cùng với sự vào của thanh khí trong cơ thể, niềm vui, an lạc, hạnh phúc, những giá trị cao quý cùng lúc đó có mặt và tác động đến từng tế bào và cuộc sống của chúng ta. Dừng một giây, thở ra một hơi thở thật dài, và lúc đó liên tưởng đi ra với trượt khí khỏi cơ thể là những thái độ buồn chán, cô đơn, tuyệt vọng, căng thẳng, sợ hãi, bất hạnh, khổ đau đang được tống khứ ra khỏi cơ thể mình. Dừng một giây, sau đó quý vị tiếp tục thở chu kỳ gồm có 4 bước nêu trên. Đồng thời với lúc đó, khi thở, theo dõi rõ ràng từng động tác, quý vị hãy thực tập nhận thức rằng từ não và trái tim, nguồn năng lượng từ bi đang tỏa chiếu từ chúng ta. Tiếp xúc trước nhất là đối với những người thân, bao gồm cha mẹ, ông bà, vợ chồng, con cái, anh chị em, và những người trực tiếp, gián tiếp mang lại niềm vui, chia sẻ hạnh phúc, xây dựng nụ cười cho chúng ta trong cuộc sống. Sau đó liên tưởng đến những người dân và thậm chí những người có hiềm khích, quan trái, quan khiên, thù hận và có những cái xung đột, mâu thuẫn, va chạm, loại trừ với chúng ta, và mong rằng là tất cả các cái quan trái này đó sớm được kết thúc, giống như là một sợi dây xích đó được chặt, và do đó các bất xích đó vỡ tung ra. Bằng cách này chúng ta thực tập mỗi đêm trước khi ngủ và sáng khi thức giấc, thay vì đặt chân xuống đất liền, chúng ta dành ra 1 phút hãy thực tập thiền từ bi, sau đó mới đặt bước chân đầu tiên xuống dưới nền nhà và đi những bất chi thật là vững chãi và an lành. Nhờ thực tập như thế thành một thói quen, trong giao du tiếp xúc với mọi người, trong ứng xử và truyền thông, chúng ta sẽ phát ngôn những lời nói mang yếu tố từ ái, những hành vi mang yếu tố từ bi, những ứng xử mang yếu tố nhân từ. Và do vậy bất kỳ ai trực tiếp hay gián tiếp tiếp xúc với chúng ta đó đều cảm nhận được chất liệu tình thương, và do đó đó thù trở thành bạn, bạn trở thành bạn thân hơn, và cuộc sống của chúng ta và những người xung quanh đó trở nên đó là hạnh phúc và vuông tròn hơn. Người có lòng từ bi sẽ không có các hành động bạo lực, bạo động, bạo loạn, nổi loạn. Vì mình thấy rất rõ, khổ đau của thai nhân cũng ít nhiều liên hệ đến khổ đau của bản thân mình. Do đó, phát triển lòng nhân từ, chúng ta sẽ thấy chúng ta có trách nhiệm lớn với người thân của mình. Trước đây, ai làm con cái, lỡ làm cha mẹ khổ và đau vì sự thiếu hiểu biết của mình, hãy xin lỗi cha mẹ, hãy thay đổi lối sống, hãy trở thành người hữu ích. Giữa vợ và chồng, giữa anh chị em, giữa những người thân, mình và bạn bè, mình và tha nhân, cũng lấy soi gương nhân cách như thế để phát triển lòng nhân từ, làm cho đó mối quan hệ của chúng ta với mọi người đó trở nên rất là cao đẹp. Thì đó là đức tính rất cao quý. Ngoài việc thể hiện lòng nhân từ đối với con người, người tu học Phật á, cùng mở rộng lòng nhân từ đối với các loài động vật và thảo mộc, tức là môi trường sinh thái, vốn là nền tảng cho sự sống của muôn vật, trong đó có con người, trên nền tảng của sự cân bằng sinh thái. Thương yêu loài vật, thì mỗi tháng đó người tu học Phật nên ăn chay 2 ngày để hạn chế tối đa nghiệp sát sinh. Ai chưa có thể ăn chay trường được, hãy mua các thực phẩm mặn đó, đã được giết thịt sẵn rồi, để chúng ta không trực tiếp giết. Vì trực tiếp giết đó, mang nghiệp xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và tuổi thọ của chúng ta ở hiện tại và trong tương lai. Khi ăn mặn thì nhớ đừng chọn các loại thủy tộc nhỏ, vì đơn vị sự sống sẽ bị giết nhiều cho từng buổi ăn, cho từng ngày ăn, của chúng ta và các thành viên trong gia đình. Những người làm công việc bếp núc nên lưu ý việc này. Ấn Độ là quốc gia có khoảng 600 triệu người ăn chay trường từ thuở còn trong bào thai. Đó là quốc gia ăn chay trường lớn nhất thế giới. Hoa Kỳ ngày nay có 10% ăn chay trường. Do Thái 7%, Đức 8%. Và nhiều quốc gia ở châu Âu bây giờ đó đã có xu thế ăn chay trường vì lý do sức khỏe và thương các loài động vật. Rất là phù hợp với những gì mà Đức Phật đã chủ trương 26 thế kỷ trước. Những người ăn mặn ở Ấn Độ thường không ăn những con nhỏ, họ ăn những con cá lớn. Để trong một tuần lễ đó, đơn vị sát sinh đó chỉ là một cho cả một gia đình ăn thôi. Nghiệp sát theo đó được giảm thiểu một cách tối đa. Một số bài kinh Phật giáo thì khích lệ sự phóng sinh thả vật để tạo môi trường tự do, tự nhiên cho loài chim ở bầu trời, loài cá và thủy tộc ở dưới nước. Và khi làm công việc đó thì Đức Phật dạy chúng ta gì? Tình cờ khi phát hiện ra các con vật này chuẩn bị giết thịt, mở lòng từ bi chúng ta mua và phóng sinh. Cho nên người phóng sinh theo Phật giáo là không có đặt hàng. Cách đây vài hôm thì ở Hà Nội có một lễ đại phóng sinh, và báo chí đưa tin là những con cá chim trắng có nguồn gốc ở nước ngoài rất độc hại với môi trường sinh thái nước của Việt Nam, thì chúng sẽ giết thịt và tấn công những con thủy tộc ở dưới nước thuộc về nhóm bản địa. Và để làm việc đó thì những người làm công việc này phải đặt hàng cho những người giăng bắt hoặc là những người nuôi. Như vậy đó thì mục đích của sự phóng sanh nó không còn đúng như bản chất ban đầu của nó nữa. Ngày nay Việt Nam, Trung Quốc, Nam Bắc Triều Tiên là ba quốc gia còn tập tục phóng sinh thả vật thôi. Gần 200 quốc gia trên thế giới này người ta không còn làm việc đó nữa vì không còn bắt, chính là đại phóng sinh. Do đó tôi kêu gọi quần chúng Phật tử đang lúc thực tập tâm từ bi, không cần đặt hàng mua, không cần mua các con vật đã bị giăng lưới bắt hay là giăng bẫy bắt, thì những người làm ở nghề này đó người ta phải giải nghệ thôi, không có người bắt nữa vì không có người mua lấy đâu bán. Và từ đó môi trường sinh thái thiên nhiên sẽ được giữ theo cái tiến trình thiên nhiên của nó thôi. Chúng ta chuyển thể cái lòng từ bi đối với các loài động vật qua một cách thức khác, đó là không ứng xử tàn nhẫn đối với các loài động vật và gia súc. Hiện nay luật phương Tây đó đang nhấn mạnh đến góc độ này. Các nước châu Á có lẽ là từ từ đó sẽ bắt chước sự tiến bộ và đi đầu của phương Tây thôi. Môi trường sinh thái thì gồm có các loại thảo mộc. Chúng ta phải giữ các rừng sinh thái, rừng thiên nhiên, không tạo ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng hồ. Và đó là những ứng dụng của lòng từ bi một cách rất thiết thực ở trong đời sống thực tiễn. Ngoài ra, trong thời hiện đại này, dưới sự phát triển của y học hiện đại, người thực tập lòng nhân từ theo Phật dạy đó cần phát tâm hiến mô bao gồm giác mạc để giúp cho người mù được thấy, hiến tạng phủ và hiến thi thể cho y học để giúp tối thiểu 6-12 người được sống thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống hiện tại này. 26 tháng 11 2014, Chùa Giác Ngộ vận động gần được 300 người làm công việc vĩ đại đó một cách tập thể. 27 tháng 11 2016, Chùa Giác Ngộ đã vận động thành công trên 500 người làm công việc vĩ đại này. Và mỗi năm thầy đều tổ chức một sự kiện tương tự. Rất mong các quý Phật tử và thân bằng quyến thuộc của quý vị hưởng ứng để sự sống của chúng ta đó lợi ích cho mọi người. Từ lúc mình phát tâm hiến mô tạng và thi thể cho đến lúc cái việc hiến mô đó được diễn ra đó, có khi đó là 50 năm, 40 năm, 30 năm, 20 năm. Do đó quý vị đừng có lo ngại. Và việc hiến mô này sẽ giúp cho kiếp sau chúng ta đó có một thân thể lành lẹn, các cơ quan chi phần đó sẽ khỏe hơn những người bình thường, nhờ phước duyên lấy chúng để tạo mạng sống cho người khác. Người phát triển hạnh nhân từ sẽ không gây gổ, cãi vã, tranh chấp, hơn thua, hận thù. Tức là nỗ lực đó là chuyển hóa cái lòng giận dữ, giận tức, ganh ghét, quan trái dù với bất kỳ ai, cho tâm người đó trở nên nó nhẹ nhàng thư thái. Và do vậy đó, khi nằm xuống dễ dàng thẳng giấc, ngủ liền dễ lắm, và ngủ một giấc đến sáng không có các ác mộng. Nếu các quý Phật tử thấy là việc thực tập lòng nhân từ như vừa nêu đó là lễ cho mình và mình có thể làm được, hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều hai, đức minh mẫn. Về ngữ nghĩa, minh mẫn có nghĩa là sáng suốt. Chúng ta cần phải có một tâm sáng giống như là tấm gương phản chiếu các sự vật đang có mặt ở xung quanh nó và trước nó. Sự vật màu sắc gì sẽ được tương phản chuẩn với màu sắc đang có, không có biến dạng và thay đổi. Nhờ có tâm sáng, các quý vị sẽ nhìn thấy được quy luật của vũ trụ, quy luật của nhân quả, quy luật của kinh tế thị trường, quy luật của cuộc sống, quy luật sinh hoạt gia đình, vợ chồng, bạn bè và các quan hệ xã hội khác. Trong kinh Đức Phật có kể lại rằng là khi Ngài giác ngộ dưới cội Bồ Đề Thiên, Ngài lần lượt đạt được ba minh mẫn lớn, gọi tắt là tam minh, tức là ba tuệ giác. Thứ nhất, túc mệnh minh, thấy rõ đời sống quá khứ của bản thân Ngài từ đại cương đến chi tiết. Thứ hai, thiên nhãn minh, thấy rõ được nhân quả của tha nhân trong những kiếp tương lai từ đại cương đến chi tiết. Thứ ba, lậu tận minh, thấy rõ toàn bộ nỗi khổ niềm đau và nguyên nhân kết thành chúng đã được kết thúc ở mấu chốt bây giờ và tại đây. Nói cách khác, ba minh mẫn lớn mà các Đức Phật, các Bồ Tát, các A-la-hán đạt được, tức là sự tuệ giác về nhân và quả của bản thân và tha nhân trong quá khứ, ở hiện tại và tương lai. Như vậy, nói một cách nôm na, để trở thành người minh mẫn, trước nhất các bạn phải trở thành người hiểu được quy luật của nhân quả vốn chi phối mọi thứ ở trong đời. Cùng một vấn đề thôi, triết học và tôn giáo có cách lý giải khác nhau về hiện tượng, có khi phản ánh đúng được bản chất, có khi nói sai. Ví dụ, các tôn giáo nhất thần, tức là thừa nhận Thượng Đế là đấng sáng thế đó, như là Bà La Môn giáo của Ấn Độ, Nho giáo của Trung Quốc, Do Thái giáo, Thiên Chúa giáo, Tinh Lành giáo, Chánh Thống giáo, Anh giáo ở phương Tây và Hồi giáo ở Trung Đông, đều cho rằng đó là Thượng Đế sắp xếp, sáng thế, an bài, định đoạt mọi thứ hết. Nhân và quả đó chỉ là phụ thuộc thôi. Thượng Đế muốn cái gì thì cuộc sống này nó ra theo cách đó. Cho Kinh Thánh của các tôn giáo thường nói là gì? Thượng Đế là sanh ra con người, Thượng Đế nuôi nấng con người, và Thượng Đế hủy diệt con người. Tức là đe dọa con người bằng góc độ hủy diệt để cho con người sợ. Và như vậy đó, cái nhận thức về tính toàn năng, toàn bi, toàn trí của Thượng Đế đó là nó phủ trùm lên hệ thống nhân quả, mà vốn Thượng Đế là không có thật. Cho nên những giả định về toàn năng, toàn bi, toàn trí của Thượng Đế cũng không thể nào thành lập được. Chủ nghĩa duy vật á, thì cho rằng là vật chất có trước, ý thức có sau. Ý thức là một dạng tinh vi của vật chất cao cấp, cho nên là duy vật là tất cả. Chủ nghĩa duy tâm đối lập lại cho rằng là tâm có trước, vật chất có sau. Tâm muốn cái gì thì vật chất theo đó mà được hình thành, là một cái thái cực đối lập. Đạo Phật không thừa nhận chủ nghĩa duy thần, chủ nghĩa duy vật, chủ nghĩa duy tâm. Đạo Phật chủ trương duyên khởi, tức là nhân, duyên và kết quả. Cho nên để trở thành người sáng suốt không có gì là quá khó. Giữa nhân, tức là những gì chúng ta nỗ lực để gieo trồng, và quả là những gì mà chúng ta gặt hái trong tương lai, thì nó có rất nhiều yếu tố duyên. Duyên được hiểu là gì? Điều kiện, môi trường, hoàn cảnh, tác động, hỗ trợ ngoài chúng ta, xung quanh chúng ta, trực tiếp hay gián tiếp ảnh hưởng đến chúng ta và những gì chúng ta đang làm. Do đó, muốn thành công trong đời, quý vị cần phải nắm vững được quy luật nhân quả. Kinh tế có quy luật nhân quả riêng, cung cầu có quy luật nhân quả riêng, mọi thứ có quy luật nhân quả của nó. Cho nên là khi mình gieo trồng một nhân nào đó, đừng hiểu đơn giản rằng là quả sẽ trổ. Nếu chúng ta bỏ quên sự chăm sóc các duyên, cho nên sau khi trồng một nhân nào đó, chẳng hạn như là học sinh và sinh viên đến lớp học bài, nghe giảng, đó là nhân. Để có được cái quả là thi đậu, lập nghiệp tốt và kiến thức rộng, thì cái duyên mà các học sinh và sinh viên phải làm là gì? Ôn bài, vào thư viện đọc sách, tập trung cho việc học, bên cạnh giải trí thể thao thích hợp, chứ không có mê internet, Facebook, trang mạng xã hội, rồi tụ năm tụ bảy, nói chuyện thị phi, tán gẫu, hay là đi chơi, hưởng thụ, ăn chơi, vân vân. Thì các cái duyên thuận lợi này đó sẽ giúp cho một học sinh dở thành khá, khá thành tiên tiến thành giỏi, và giỏi trở thành xuất sắc. Và bằng cái quy trình giữ duyên tốt để hỗ trợ cho nhân lành này đó, thì các học sinh và sinh viên sẽ trở thành thầy cô giáo, trở thành các giáo sư, các nhà tri thức hàng đầu trong tương lai. Và tương tự, hãy liên tưởng hết tất cả các vấn đề trong cuộc sống của chúng ta. Không có cái gì không bị chi phối bởi luật nhân quả. Bằng sự khéo léo và khôn lỏi, một số người lách luật và qua mặt được luật pháp, nhưng không có ai có thể qua mặt được luật nhân quả. Nên là người minh mẫn thà chậm vào một chút, thà ít vào một chút, mà tâm của mình được bình an, những gì mình đạt được sẽ mang tính là bền vững, chứ không có bạo phát bạo tàn. Các quý Phật tử hãy nắm rõ cái quy luật này để trở thành người minh mẫn trong đạo đức, minh mẫn trong hành vi, minh mẫn trong ứng xử. Ngày nay minh mẫn nó cần trong nhiều lĩnh vực lắm. Ví dụ như là khi tham gia lễ hội, người minh mẫn sẽ không có chèn lấn, sắp hàng, giữ trật tự trong thinh lặng, không đua chen giành giật là lập Phật, lập chùa, hay là tham gia các cái lễ rước kiệu cũng không có tranh giành, rước ấn là đình trần cũng phải giữ trong một cái phong cách đó là trang nghiêm, và xem với văn hóa sắp hàng đó là cách thức để làm cho mình đã tiết kiệm được thời gian và làm cho nhân cách của mình được tỏa sáng hơn. Người minh mẫn á, thấy của rơi không nhặt, nếu nhặt á, thì báo cho các cơ quan chức năng để thông báo cho những người khổ chủ của nó để nhận lại. Người minh mẫn sẽ không bị gọi là dụ dỗ và chạy theo những lời ngọt mặt để rơi vào tình trạng phạm pháp và lỗi về dân sự. Thế là người minh mẫn rất là sáng suốt, biết là cái việc gì nên làm, việc gì không nên làm. Vậy là Phật tử đó, chúng ta cần phải phát triển đức tính minh mẫn này. Nếu quý vị thấy điều đó là rất cần thiết thì hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn. Điều ba, đức độ. Dân gian Việt Nam có câu đức trọng quỷ trần kinh, tức là người mà có đức lớn đó thì quỷ thần đó dầu có dữ dằn cỡ nào đi nữa cũng phải tôn trọng chúng ta, nể vì chúng ta mà không dám đụng đến. Có đức đó, tức là sống đạo đức, sống chuẩn mực, sống nhân cách cao thượng, vĩ đại, vô ngã, vị tha, giúp đời, cứu người, tức là làm những việc rất là nhân từ, đức độ, nhưng mà không mong đền bất kỳ một sự hồi đáp nào ở người khác. Nghĩa là giúp đời một cách vô điều kiện. Người có đức độ á, luôn luôn á, là người hướng về tha nhân để làm những việc đáng làm. Có đức cho đó mặc sức mà ăn là vì thế. Thế mình làm những việc nhân từ mà, cho nên á, tự động đức á, nó làm cho mình á, là tăng trưởng phước báo. Phật giáo có đề cập đến hai khái niệm công đức và phước đức và đạo đức. Công đức á, là bỏ công sức ra để đạt được một cái đức nào đó. Phước đức á, là dùng những cái phước mà mình đang có, bao gồm phước động sản và bất động sản, để làm Phật sự, làm từ thiện, làm các việc nghĩa ích cho xã hội, để giúp cho các mảnh đề bất hạnh vượt qua nỗi khổ niềm đau. Nói chung là các công việc cứu đề và giúp người. Từ thời của Lục Tổ Huệ Năng thì nền Phật học Trung Quốc á, phân biệt ra ai tu tập đạo đức, thiền định, trí tuệ, khép lại toàn bộ nỗi khổ đau, trở thành người giác ngộ và giải thoát, người đó được xem là thành tựu công đức. Làm 10 việc lành, giữ các điều đạo đức Phật dạy, làm Phật sự và từ thiện được xem là làm phước đức. Quả trổ đó là hưởng phước tài sản và thuận lợi ở ngay đời này và những đời kiếp về sau, nhưng mà phải chịu tiếp tục tái sinh ở trong sanh tử và luân hồi. Đạo đức được Đức Phật dạy được gồm có 3 phương diện. Thứ nhất, nhận thức nỗi khổ niềm đau của phạm pháp, cho nên tình nguyện không làm bất cứ một điều gì gây phương hại cho người khác khổ đau cho cuộc đời. Dở phương diện này đó, chúng ta là người không bị luật pháp sờ gáy. Nhờ đó theo Đức Phật, người như thế sẽ đạt được cái sự an lạc, vì mình không có làm điều bậy, điều quấy, điều trái ở trước mặt quần chúng, cũng như là khi ở riêng một mình, chứ mình không còn sợ ai hết trơn á. Kẻ phạm pháp mới sợ. Người ta thường nói là có tật sục rịch, sợ về tâm lý, sợ bởi cái lương tâm rai rứt. Còn người làm việc thiện, làm việc tốt là không có sợ. Thứ hai, nhận thức rất rõ khi làm các việc lành dầu nói là làm cho tha nhân, thực chất là làm cho chính bản thân mình trở nên hoàn thiện. Cho nên người tu học Phật sẽ phát nguyện, tình nguyện và xung phong làm tất cả các việc lành, dầu là nhỏ nhất cho đến là lớn nhất. Ở đây là tình nguyện chứ không phải là bắt buộc nha. Tức là mình xung phong, nỗ lực xem việc chùa, việc xã hội, việc quốc gia như là việc của gia đình mình, cho mình cố gắng mình làm được bao nhiêu là hưởng phước được bấy nhiêu. Thứ ba, khi làm bỏ ác và thực hiện lành á, phải phát xuất từ động cơ tốt, lý tưởng cao quý, chứ không có mặc cả phước báo cho mình. Đó là động cơ đó rất là vô ngã. Đó là ba phương diện đạo đức Phật dạy. Ứng dụng vào trong đời sống thực tiễn đó, thì mỗi người tu học Phật đó cần phải giữ năm điều đạo đức mà hồi nãy trong lễ làm Phật tử quý vị đã tuần tự cam kết thực hiện: không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu vật chất, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, không ma túy, rượu, giữ sức khỏe, chăm sóc cho người thân, không lừa gạt, nói lời sự thật, nói lời hòa hợp, nói lời lịch sự, nói lời có ích. Đó là các hành động đạo đức cụ thể. Nhờ đó, các bạn sẽ trở thành một người có đức độ. Như vậy nói cách khác đó, người đức độ là người làm phước đức, người làm công đức, người sống với đời sống đạo đức, với tâm vô ngã, lòng vị tha, cao cả, vĩ đại. Việc này nó không đòi hỏi rằng là chúng ta phải giàu có hay có vị trí xã hội cao. Bất kỳ ai có tấm lòng và nỗ lực đúng cách thì người đó đều trở thành là người có đức độ lớn. Hãy liên tưởng mình với các đức Phật, thấy đức độ của các ngài như là vầng thái dương chiếu soi, đang khi của mình nó giống như là lập lề của con đom đóm. Như vậy đức mình còn nhỏ quá, nỗ lực làm, phấn đấu phát triển nó lên, chứ không có tuổi phận, mặc cảm và trở thành là người vô tích sự, vô dụng. Nếu quý vị thấy lời đề nghị đó là tốt đẹp và mình nỗ lực có thể làm được, hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn. Bốn, trí tuệ lớn. Nếu mà minh mẫn là sự sáng suốt hiểu về nhân quả, có thể từ kinh nghiệm cuộc sống, từ việc học trường lớp, thì trí tuệ là đỉnh cao của các loại tri thức. Trong Phật giáo đó có ba hình thức để đạt được trí tuệ. Thứ nhất, trí tuệ đạt được do học rộng, nghe nhiều chân lý Phật và đạo đức Phật. Tức là Đức Phật khích lệ chúng ta phải đọc nhiều kinh, đọc nhiều sách thánh hiền, thì tự động chúng ta đó là hội tụ được những kiến thức hay, những điều cao quý, lời cao, ý đẹp. Do đó chúng ta có thể áp dụng cho bản thân mình và giúp đỡ cho người thân. Chúng ta sẽ sở hữu được rất nhiều bài học ngàn vàng. Thứ hai, trí tuệ đạt được do chúng ta nghiền ngẫm thấu đáo những điều minh triết Phật dạy trong các kinh. Tức là mình dùng các bộ từ điển để tra khảo chuyên ngành. Cái gì không biết thì hỏi. Hỏi chưa thông đó, thì tiếp tục hỏi cho rành rẽ. Nhờ đó là đọc kinh, chúng ta không chạy theo cầu phúc nữa, không có tín ngưỡng kinh điển nữa, mà đọc kinh để mở mang trí tuệ trên nền tảng nghiền ngẫm đó. Ví dụ như trong kinh Pháp Cú có câu: hận thù, diệt hận thù, đời này không thể được, từ bi xóa hận thù là định luật muôn đời. Chỉ đọc qua sơ là chúng ta đã hiểu rồi. Nhưng mà để hiểu thấu đáo chúng ta phải nghiền ngẫm, thử áp dụng vào trong cái tình huống đi. Chẳng hạn như là cái chủ nghĩa khủng bố cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 này đó, nó núp bóng dưới hình thức gì? Mâu thuẫn ý thức hệ tôn giáo, mâu thuẫn ý thức hệ chính trị giữa những khối, giữa những liên minh, giữa những quốc gia. Osama Bin Laden đã lãnh đạo Al-Qaeda và phá hủy hai tòa nhà thương mại chọc trời 101 tầng của Mỹ, 110 tầng của Mỹ, làm cho mấy ngàn nhân tài của thế giới bị chết, thương tổn nền kinh tế Mỹ, và Mỹ phải dùng hoạt động tình báo suốt 10 năm cuối cùng mới tiêu diệt được Bin Laden để trả thù. Nhưng mà hoạt động Al-Qaeda đâu có kết thúc. Từ nhóm Al-Qaeda phát sinh ra nhóm IS, tức là nhà nước Hồi giáo tự xưng, bây giờ còn ác độc hơn, tàn nhẫn hơn, quậy phá hơn, bạo động hơn trên toàn cầu, mà nhiều quốc gia phải liên minh lại để chống, bao gồm châu Âu, Hoa Kỳ và nhiều nước khác, mà vẫn chưa có thể dẹp được. Chúng ta thấy đây, cứ nghi ngẫm đi, thì hận thù đó, diệt bằng hận thù, cái bạo lực nhỏ bị chấn áp bởi bạo lực lớn hơn, nó chỉ tạm an một thời gian thôi, chứ nó không kết thúc. Dĩ nhiên đó, về phương diện luật pháp không thể không làm như vậy, nhưng mà để chấm dứt đó, thì phải làm sao đó là truyền học thuyết từ bi, làm cho những kẻ bạo lực, bạo động, khủng bố thấy rõ làm việc như thế, giết hại như thế chính là thương tổn bản thân mình và mọi người trên hành tinh, để người ta hiểu mà ta kết thúc. Chứ nếu không làm cái hành động này đó thì cái bạo lực đó không bao giờ giải quyết được, kết thúc được. Như cái mình nghiền ngẫm mình mới thấy như vậy đó, tránh vôi chẳng hổ mặt nào, nhường nhau tiếng, nhường nhau bước để cả hai được bình an, không phải là sự hèn nhát mà là anh hùng có lòng kiên nhẫn lớn vì đại nghĩa lớn, làm được việc khó làm. Thế thì khi mình càng nghiền ngẫm một câu chân lý nào đó, chúng ta sẽ thấy nó sâu sắc hơn, thay vì mình chỉ đọc qua loa hay là đọc thuộc lòng nhưng mà không hiểu nghĩa của nó. Thứ ba, trí tuệ do chúng ta thực tập chân lý Phật, bao gồm thực tập đạo đức và thiền định, tức là áp dụng kinh Phật vào trong cuộc sống thực tiễn. Năm nay là năm con gà, điểm mạnh của con gà là cái mề gà. Con gà ăn không cần nhai, nuốt chửng một cái là vào đến bao tử. Vài phút sau, tất cả các loại thóc và vật thực ở trong bao tử đó được tiêu hóa. Và ứng dụng trong lời Phật dạy vào đời sống thực tiễn đó, thì cái mề gà tượng trưng cho tiêu hóa lời Phật. Nên mình học được cái câu nào phải nghiền ngẫm xong rồi áp dụng vào trong thực tiễn, chứ phải học để lấy le, học để kể công, học để khoe với thiên hạ, mà học để thực tập, học để sống với nó. Thì đó là ba hình thức trí tuệ. Trong kinh Tạng Pali, Đức Phật nói rằng là khi người nào đó nỗ lực giải phóng toàn bộ nỗi khổ niềm đau bằng trí tuệ thì người đó sẽ đạt được một cái loại trí tuệ được gọi là tuệ giải thoát. Vì mục tiêu của đạo Phật là giải thoát khỏi khổ đau, giải thoát tâm khỏi các trói buộc, mà phải bắt đầu bằng trí tuệ. Trí tuệ sẽ trở thành là đạo diễn quan trọng nhất cho cuộc đời của chúng ta, chứ đừng để cho thói quen hay là cảm xúc. Người nào sống với cảm xúc nhiều đó, cuộc đời của đó là ba chìm bảy nổi, tám lên đên, thăng và trầm, lên và xuống, thành công thất bại, vui và buồn, hạnh phúc và khổ đau đó, nó đắp đổ lẫn nhau như là một cái đường xiên như thế này nè, không có cùng tặng. Còn dẫn dắt cuộc đời này bằng trí tuệ đó, chúng ta sẽ trở nên rất sáng suốt, tư duy đạo đức, hành động đạo đức, nói lời đạo đức, nghề nghiệp đạo đức, phù hợp luật pháp. Cái gì mình làm đó là có lợi ích, làm cái gì là thành công của đó, đầu tư cái gì đó ngày càng lớn hơn, phát triển hơn, bền vững hơn. Đó là ứng dụng của trí tuệ trong đời sống thực tiễn. Nhờ đó đó, chúng ta trở nên hữu dụng và hạnh phúc. Như vậy, để trở thành Phật tử có hạnh phúc, cần phải phát triển trí tuệ do nghe, học, trí tuệ do nghiền ngẫm chân lý và trí tuệ do tu. Quý vị hãy phát tâm bằng cách dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn nào. Điều năm, đức lượng thứ. Lượng thứ là độ lượng, là bao dung, là rộng lượng. Đây là ứng dụng của đức từ bi. Người có tâm lượng thứ sẽ không có chấp nhất, không để lòng, không để bụng, không cố chấp. Chuyện nào qua rồi đó thì khép lại nó quá khứ. Chuyện nào đó làm cho mình khổ đau, gây cho mình bất hạnh và trở ngại, dầu là phát xuất từ một động cơ xấu, từ một người nào đó, chúng ta cũng không có để hận thù ở trong lòng. Chúng ta thông cảm rằng là vì thiếu hiểu biết, vì si mê, vì giận dữ, vì tham lam, những người xấu đó đã trở thành kẻ tội đồ với luật pháp và biết mình trở thành nạn nhân. Thay vì đó là trả thù trả đũa họ, hãy khởi lên một cái lòng thương cảm và tội nghiệp những người như thế, để chúng ta nỗ lực kết thúc sự hận thù giữa mình và người. Người lượng thứ sẽ sẵn sàng tạo cơ hội cho người khác là vượt qua nỗi khổ niềm đau của họ và lỗi lầm đã lỡ tạo. Cho nên khi được xin lỗi, khi được là yêu cầu đoàn kết và hòa hợp, khi được mời gọi hợp tác, người lượng thứ sẽ khép lại những chuyện xấu trong quá khứ, sẵn sàng tức là xác lệnh ở hiện tại để hướng tới một tương lai cao quý. Người lượng thứ sẽ thông cảm được những giới hạn của người khác, nhất là người phàm. Hễ là người phàm thì sẽ có những hành động phạm pháp, lỗi lầm, cho nên đó, có thể gây tạo nỗi khổ niềm đau cho tha nhân. Do đó chúng ta không chấp nhất họ. Những người đang giận thường buông lời khó nghe, những người đang tức thường có những hành động khó ưa, những người đang si mê đó thường có cái lối ứng xử đó trở nên trớt quớt. Người lượng thứ vặn lòng từ bi lớn là tha thứ và bỏ qua, nhưng với điều kiện không làm cho người đó ỷ lại và trở thành là những gã chí phèo hay là những chị chí phèo. Lượng thứ theo nghĩa là mình giúp cho người đó hay là quay đầu về bờ, làm mới nhận thức, làm mới hành vi, làm mới lối sống để không còn trở thành là người hư đốn nữa. Do đó người lượng thứ sẽ không có giận dai, giận dài, giận dở, không có để bụng dai, để bụng dài, để bụng dở, dễ dàng bỏ qua. Và như vậy đó, người đó cũng trở nên rất là thoải mái, vì mình bỏ qua lỗi lầm người khác, mình không có ức chế tâm lý bên trong. Chứ người nào mà giận dai đó, nó khổ dữ lắm, dồn nén các cảm xúc tiêu cực, trả thù trả đủ người khác là chưa biết được hay không, mà trước mắt là mình lãnh đủ rồi, mình khổ đau rồi, mình bế tắc rồi, mình bị trầm mặc rồi. Cái cảm xúc tiêu cực đó đó, nó chi phối cuộc sống, nó làm cho mình đó, không còn tinh thần nào để làm việc nữa hết. Đó ngày cứ buồn bã, rầu rĩ, hận thù, oan ức, ức chế, bực tức, cao có, quạo quọ, thậm chí là trầm cảm và bế tắc nữa. Cho nên trong ứng xử, người lượng thứ sẽ không đẩy ai vào thế chân tường, đường cùng. Không có đánh người dưới ngựa, thế phải trở nên rất là cao thượng. Người cao thượng bao giờ cũng là người anh hùng. Người cao thượng không bao giờ bị lỗ. Người lượng thứ đó bao giờ cũng đi trước người khác về tấm lòng nhân ái và từ bi. Cho nên mỗi người hãy phát tâm là tu tập đức lượng thứ, để cho nên bao dung quảng đại, vô ngã về vị tha. Xin tất cả hãy dâng cao rộng tay để phát nguyện là Điều 6, đức thành thật. Thành thật á, nó gồm có hai yếu tố. Thứ nhất á, là chân thành, tức là thể hiện qua sắc mặt, hành động và trong tâm. Rất là thành khẩn, rất là thành thiết, rất là tha thiết. Và yếu tố thứ hai là gì? Cái đó nó được thực hiện bằng một cái tâm rất là chân thật, chứ không phải là giả dối, đóng kịch, giả bộ để đáp ứng cho cái sự đắc nhân tâm trong các cái quan hệ ngoại giao giữa chúng ta và những người khác. Phật giáo đề cao bốn chữ chân thật bất hư. Người nào chân thật á, thì không hư dối. Chân thật cần phải được thể hiện qua trước nhất là lời nói. Trong giao tế đó, người tu học Phật á, được Đức Phật khích lệ là có hai trường hợp chúng ta nên phát biểu thôi. Còn các trường hợp còn lại đó không nên nói, vì nó không có lợi cho ai. Trường hợp 1, nội dung của lời được nói là có sự thật. Khi á, lời nói này được công bố ra đó, mang lại lợi ích và mục đích cao quý, người nghe không thích, thì đây là cái tình hình rất là tế nhị. Thì Đức Phật khuyên là gì? Hãy lựa hoàn cảnh thích hợp, thời điểm thích hợp mà nói. Thì có nhiều chân lý nha, mình nói ra không đúng thời, không đúng người đó, chẳng những không có lợi ích gì hết, mà nó còn có tác hại với bản thân nữa. Cho nên chúng ta trì hoãn cái việc nói đó, chờ thời điểm thích hợp, việc nói đó ra mới có giá trị lớn được. Đó là cái sự khéo léo trong việc phát ngôn. Tình huống 2, lời nói phù hợp với sự thật. Nội dung lời nói khi công bố lệ lạc cho mọi người, người nghe là hoàn toàn thích thú. Trong tình huống này, không nói là bỏng sẻn, chậm nói đó là có lỗi. Cho nên chúng ta phải nói rõ, nói lợi ích để cho mọi người sáng tỏ được các vấn đề. Ngoài hai tình huống này ra, Đức Phật khuyên chúng ta không nên phát biểu. Vì nói như thế nó không có lợi ích gì cho ai. Như vậy, khi người nào phát biểu dựa vào hai tiêu chí nói trên, nó đều có điểm chung là gì? Có sự thật và có lợi ích và mục đích lớn. Thì người nói như thế sẽ trở thành là người nói chân thật. Ở phương diện tích cực, người ta gọi là chân thật là cha mánh khóe. Kẻ mánh khóe nó có thể lừa đảo được người A, người B, người C trong một lần này, lần nọ thôi, không thể lừa đảo lâu dài được. Cho nên là không thể đắc nhân tâm. Còn người chân thật thì thường có gì? Chủ trương minh bạch, làm việc sáng tỏ, mọi thứ ai cũng có thể kiểm tra được, thấy rõ được. Thì tính chân thật đó nó tạo dựng ra uy tín lớn. Quỹ Đạo Phật ngày nay của chùa Giác Ngộ làm việc theo cái tiêu chí minh bạch. Tất cả những việc làm đóng góp của Đàn Na thì được công bố trên trang web và quỹ Đạo Phật ngày nay.com và trong Facebook có tên gọi tương tự. Cho nên người đóng góp người ta có thể kiểm tra được số tiền mà mình là hưởng ứng cho các hoạt động từ thiện. Do vậy mà chỉ trong vòng có 4 năm, cái nguồn quỹ gốc đã tăng lên được 20 tỷ. Và riêng năm 2016 này đó, quỹ Đạo Phật ngày nay đã làm được 23 tỷ đồng. Là khi cái năm đầu thành lập thì chỉ làm được vài ba tỷ thôi. So với năm 2015 nó tăng trưởng đến 230%. Đó là cái chủ trương là gì? Là rõ ràng, minh bạch. Nó là gì? Cái ứng dụng của sự chân thật. Những người lãnh đạo quỹ đã nỗ lực làm như thế. Và gia đình chị Giác Thanh Nhã là nỗ lực làm việc này rất tốt. Cho nên uy tín của quỹ mình ngày càng tăng. Thì thầy đưa ra một cái ví dụ nhỏ như thế để thấy đó, cái gì chân thật nó sẽ có cái tuổi thọ dài. Thầy đã đi Hoa Kỳ 4 lần. châu Âu 3 lần, Nhật Bản 2 lần, Hàn Quốc 1 lần, Đài Loan 4 lần, thuyết giảng cho cộng đồng Việt Nam ở trong nước, xin lỗi, và nước ngoài. Và thỉnh thoảng đó, được dẫn đến những cái nơi buôn bán của phương Tây, thì thấy cái cách bán hàng của họ là dựa trên sự chân thật. Các cái thông tin đó, nó đều được minh bạch hóa hết. Và người mua hàng được quyền sử dụng thử trong vòng 1 tháng, không hài lòng với sản phẩm đó có thể trả lại mà không phải bù tiền. Cái gì đã làm cho các nhà đầu tư kinh tế ở nước ngoài làm như thế? Vì họ lấy cái chân thật làm chuẩn. Chất lượng, giá cả phải chăng, mẫu mã ấn tượng, có khuyến mại, thì tự động cái người mua người ta sẽ hài lòng. Mà đã hài lòng rồi thì người ta đâu có lừa dối gì. Ta mua rồi thì ta không có trả lại. Còn là buôn bán lẻ như Việt Nam và các nước đang phát triển đó, thì thường có câu gì? Hàng mua rồi không trả lại. Người nước ngoài mà ta gặp những câu đó ta diễn lắm. Tại sao mình bán mà mình không cho phép ta trả lại? Có nghĩa là mình có gian dối trong đó. Mình lừa được người ta, mình mới không cho ta trả lại. Nhiều nhà đầu tư là ngắn hạn mà. Ta nghĩ rằng là du khách này đến tiệm của tôi, không biết là có cơ hội đến lần thứ hai không. Bây giờ tôi chém được cái gì tôi cứ chém đi. Tôi chém bằng dao khoai thì sẵn sàng chém. Hoặc thậm chí tôi chém bằng lưỡi lam tôi cũng chém luôn. Chứ là lưỡi lam gullet, là 5 lưỡi cùng một lúc, là bén gừ lắm. Đó là gì? Cái nhìn thiển cận, thiếu chân thật. Còn mình làm chân thật rồi mình không sợ ai hết á, uy tín đó, ngày càng được tăng trưởng thôi. Do đó, trong các mối quan hệ dân sự, quan hệ xã hội, quan hệ luật pháp, nói chung, quan hệ giữa mình và người, phải đặt trên nền tảng của sự chân thật. Rồi quý vị sẽ thấy là cái lệ lạc của nó rất lớn. Việt Nam phải xây dựng nền kinh tế thị trường của chính mình trên sự chân thật. Và hợp tác lớn chứ không làm nhỏ lẻ. Bằng không á, nền kinh tế Việt Nam sẽ bị băng hoại bởi cái tác động của toàn cầu hóa. Và đang khi các tập đoàn lớn ở hải ngoại đó, người ta có thể làm cho nền kinh tế Việt Nam chết ở trên sân nhà của mình. Do đó đó, chân thật thì tồn tại lâu dài, còn không chân thật đó thì bị chết yểu trong bất cứ cái gì mà chúng ta đầu tư và sống sinh hoạt với. Nếu quý vị thấy phát huy đức tính chân thật được Đức Phật dạy đó, trước đây nó đã từng là cá tính của mình rồi, và bây giờ nó cần trở nên là đặc điểm của lối sống chúng ta, thì hãy dâng cao một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết. Điều 7, đức khiêm cung. Khiêm cung á là thái độ khiêm tốn, nhún nhường. Có thể có bằng cấp cao, học rộng, hiểu nhiều, nhưng người sở hữu đó sẽ không bao giờ khinh thường người khác và xem người khác là thấp kém. Vẫn ứng xử với mọi người bằng một thái độ rất là trân trọng và quý trọng. Năm 1984, khi thầy mới xuất gia làm chú tiểu, lúc đó được thầy Nhật Trí dẫn thầy qua chùa Ấn Quang đảnh lễ các hòa thượng cao tăng, gồm hòa thượng Thích Trí Quang, hòa thượng Thích Thuyền Ấn, hòa thượng Thích Trí Quảng, hòa thượng Thích Quyên Ngôn. Khi đảnh lễ hòa thượng Thích Thuyền Ấn thì thầy rất ấn tượng. Vừa đảnh lễ hòa thượng thì hòa thượng xá lại và nói rằng là Bồ Tát đi đâu đó, có việc gì không? Thầy nghe thầy không hiểu gì hết, thầy ngó nhìn xung quanh có ai không, không thấy ai hết. Nhìn lại hòa thượng, cái Bồ Tát hỏi, hòa thượng nói Bồ Tát có khỏe không? Cái thầy mới nói là bạch hòa thượng nói con hả? Và thượng nói nếu không nói, không nói Bồ Tát thì nói ai? Đó là hạnh khiêm tốn, đề cao người mà mình đang nói chuyện. Mặc dù thầy chỉ là một chú tiểu 14 tuổi, hòa thượng lúc đó là gần 70, là giảng sư Đại học Vạn Hạnh nổi tiếng, mà xem một chú tiểu như là một vị Bồ Tát nè. Cái đó là học theo hạnh thường bất khinh Bồ Tát trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cái mình mà dùng những cái từ cao quý để mà gọi và đáp lại với những người tiếp xúc với mình á, thì tự động á, cái tâm cống cao cả mạng của mình nó không thể nào bùng phát được. Cho nên tự động là mình sẽ trở nên rất là khiêm cung và lễ độ thôi. Năm 1997, khi thăm viếng Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 tại chùa Nam Giang, nơi mà Đức Đạt Lai Lạt Ma sống tị nạn tại Ấn Độ đó, thì vào phòng khách của ngài, có lẽ là thầy là người Việt Nam đầu tiên gặp ngài tại Ấn Độ. Vừa đảnh lễ ngài Đạt Lai Lạt Ma thì ngài lại thì sợ quá không dám lại nữa, không cúi đầu chào, thì Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng cúi đầu chào. Mà theo cái tập tục văn hóa ứng xử của Phật giáo Việt Nam đó, thì một vị tu sĩ nhỏ phải đảnh lễ một vị đạo cao đức trọng, mà khi ngồi xuống phải ngồi một bên chứ không ngồi trực diện, thì thầy cũng ngồi nép vào một bên. Đức Đạt Lai Lạt Ma kia phải ngồi trước mặt ngài mới nói chuyện, sau đó thầy cũng phải bẽn lẽn và ráng ngồi trước mặt ngài, rồi sau đó ngài mới nói chuyện gần một tiếng đồng hồ. Đến năm 2002, khi Đại hội Phật giáo Thế giới được tổ chức tại Ấn Độ đó, thì phái đoàn Phật giáo Việt Nam gồm những vị lãnh đạo cao cấp nhất được sắp xếp ngồi ăn gần cái bàn của Đức Đạt Lạt Ma. Từ đó thầy mới kể các hòa thượng Việt Nam biết là Đức Đạt Lạt Ma đó, ai lại ngài thì ngài lại thôi. Thì các hòa thượng Việt Nam không tin, thì thầy mới ra thì lại Đạt Lai Lạt Ma, thì ngài mới lại, làm cho mọi người đều thấy ngạc nhiên hết. Thì cái đó thầy tạm gọi đó là gì? Đức Khiêm Cung. Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 được xem là Phật sống, trí tuệ như là biển lớn, là một bậc đạo sư lỗi lạc nhất của Phật giáo thế giới hiện nay. Nhưng mà ngài rất là khiêm cung lễ độ với mọi người, không có cao ngạo gì hết. Cho nên khi phát triển đức khiêm cung á, chúng ta hãy nương vào những cái tấm gương chói sáng đó. Ví dụ như Bồ Tát Thường Bất Khinh trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Đạt Lai Lạt Ma nhân từ, đức hậu và khiêm tốn, để chúng ta thấy rất rõ gì, những gì mình hiểu biết, những gì mình làm được, những gì mình đóng góp, và quá lớn đi nữa, thực chất so với Phật Bồ Tát chẳng ăn chung gì hết á, chẳng là bao, không có gì phải hãnh diện tự hào cao ngạo hết trơn. Nhờ đó đó chúng ta mới tiếp tục nỗ lực để hoàn thiện chính mình. Còn mình tự cao, tự hào, tự đại thì chúng ta sẽ ỷ lại và không có làm được nữa, không nỗ lực nữa, không phấn đấu nữa, mình nghĩ mình đã xong rồi, đủ rồi, trọn vẹn rồi. Trong học tập, trong nghiên cứu, trong đóng góp, trong phụng sự đều phải có thái độ khiêm cung. Nhiều nhà bác học người ta cũng rất là khiêm cung, họ trở thành bác học trong lĩnh vực chuyên môn của họ. Đối với các lĩnh vực khác, đôi lúc kiến thức của họ là zero, đâu có thể dựa vào cái góc độ bác học của mình về lĩnh vực A mà mình khinh thường và xem nhẹ những người thuộc lĩnh vực B, C, D. Mỗi người có sở trường khác nhau. Thế bằng cái thái độ này đó, người khiêm cung sẽ xem tất cả những người khác với mình đều có thể làm thầy mình ở một phương diện nhất định nào đó. Cho nên ở góc độ này chúng ta có thể nói hậu sanh khả úy, người sanh sau đẻ muộn đôi lúc rất là đáng sợ, bởi vì họ giỏi hơn mình. Không nhất thiết là người sanh sau, bất kỳ ai cũng có thể giỏi hơn mình về một lĩnh vực nhất định nào đó. Và chúng ta cần phải có lòng khiêm tốn lớn để học hỏi và trở thành là cái người là biết tiêu hóa những điều hay của người khác. bên cạnh giữ gìn những cái sở trường mà mình đang sở hữu. Khi đóng góp một việc Phật sự, là một việc nghĩa lệ, là một cái công trình từ thiện cho xã hội, công cán là đầy tràn, chúng ta có thường suy nghĩ là mình giống như là con đom đóm mà. Còn những bậc vĩ đại như Phật Bồ Tát giống như vần thái dương chẳng thấm béo vào đâu hết trơn á. Cho nên cần phải nỗ lực làm nữa, làm mãi, làm cho đến lúc nào chúng ta bằng được với Phật thì thôi. Thì bằng cái thái độ đó đó, chúng ta không thể khởi lên cái tâm cống cao, cao ngạo, tự hào, tự đại, tự đắc gì hết á. Và người như vậy đó là người dễ nghe, dễ dạy, dễ học, dễ thành công, dễ tiến bộ trên nền tảng cầu tiến. Nếu quý vị thấy Đức Kim Tôn là cần thiết cho con người và phải nỗ lực làm cho bằng được, thì hãy dâng cao tràng pháo tay để cam kết. Điều 8, đức cần cù. Đây là đức tính cuối cùng trong 8 đức tính. Người Việt Nam có câu rất hay: cần cù bù thông minh. Thế là những người nào mà sanh ra không có được cái đức minh mẫn hay là trí tuệ từ nhỏ, do các hạt giống gieo trồng từ những kiếp trước á, thì ở kiếp này đó chỉ cần bằng nỗ lực đúng và nỗ lực theo một quy trình đúng, trước sau gì cũng trở thành là người giỏi thôi. Cái câu chuyện con rùa và con thỏ chạy đua là một bài học để chúng ta suy nghiệm. Thỏ ỷ lại sức chạy nhanh của mình, cho nên á dừng lại ở vệ đường để chơi bời, nô đùa, hưởng thụ. Rùa đó thấy rõ là thân phận mình đó là đi chậm, bò chậm, cho nên nỗ ngực không ngừng, và kết quả là rùa về đến đích trước và thỏ đó trở thành là kẻ bị bỏ lại sau lưng. Các bạn thử soi rọi là chính mình đi, và bạn thân của mình ở trong trường lớp mà mình đã từng học chung đó, thỉnh thoảng cũng có một vài người như thế. Thậm chí mình cũng có thể thỉnh thoảng rơi vào tình trạng như thế, là mình thông minh nè, nhanh nhẹn nè, sáng láng nè, minh mẫn nè, học nhanh nè, nhớ dai nè, nhưng mà rồi mình không có cần cù. Sau thời gian mình là bỏ cuộc nửa chừng, thì toàn bộ á những cái thông minh đó nó không đi đến cái kết quả được, tại vì nó đòi hỏi đến cả một cái quá trình đúng, mà mình đi chưa đúng hết cái quá trình đó thì làm sao có kết quả được. Đang khi những người cần cù á, dầu lúc đầu họ dở, họ kém, tánh cần cù đã làm cho họ trở nên á là có kết quả cao hơn. Trong trường Phật học mà thầy có dịp học chung với các thầy đồng tu từ năm 1984 cho đến 94, cũng giống như là sau này thầy làm phó hiệu trưởng Học viện Phật Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và giảng dạy cho học trò là các tăng ni trẻ đó, thì thầy có một cái nhận xét thế này: các thầy, các sư cô xuất thân ở miền Trung, chẳng hạn như là Huế, rồi Quảng Trị, Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh, lúc đầu á có thể là học lực rất là trung bình, nhưng mà khi vào học ở trong trường Phật học á thì các vị này nỗ lực rất là nhiều, cho nên là cuối năm á kết quả cao hơn những thầy miền Nam mà ban đầu đó là thông minh hơn, giỏi giang hơn. Tại vì các thầy miền Nam, các sư cô miền Nam á đôi lúc hơi lè phè. Thì tương tự trong mọi lĩnh vực xã hội, cần cù sẽ bù thông minh, nhất là cần cù đúng phương pháp, cần cù theo một quy trình đúng. Còn đúng quy trình nó chưa nói được cái gì hết á. Hiện nay Việt Nam mình là có cái niệm là đúng quy trình. Khi mình bổ nhiệm nhân sự nào đó sai theo cái kiểu là con ông cháu cha, bị báo chí đánh tả tơi, thì người ta mới dò xét lại cái quy trình, người ta nói là tôi bổ nhiệm nhân sự này là hoàn toàn đúng quy trình. Nhưng mà cái quy trình đó không chấp nhận được. Cái quy trình nó chưa nói cái gì. Nếu đó là một cái quy trình sai thì đúng quy trình dẫn đến một cái hậu quả rất xấu. Còn đạo Phật thì chủ trương là quy trình đúng. Quy trình đúng thì phát xuất từ phương pháp đúng. Phương pháp đúng thì nó có một cái trình tự từ thấp đến cao, từ rộng đến sâu, theo bài bản mà bất kỳ ai đi theo cũng làm được hết á, cũng có kết quả tương tự hết. Đó là quy trình đúng. Như vậy, để có kết quả trong các nỗ lực, chúng ta phải làm quy trình đúng, nỗ lực đúng. Cái đó được gọi là tinh tấn ba la mật. Tinh tấn ba la mật nghĩa là siêng năng, không bỏ cuộc nửa chừng, không đầu hàng trước số phận, không than vãn trước những nỗi khổ niềm đau, không cảm thấy khổ đau và căng thẳng trước những sức ép và trước những cái thách đố của cuộc đời. Người cần cù thấy rất rõ vì việc làm đó là đúng, nỗ lực đó là cao quý, cho nên gặp nghịch duyên là chuyện thường. Giống như nhà to thì gió lớn, thiền to thì sóng lớn, Phật sự to thì nghịch duyên lớn. Và khi mà mình đã thấy rõ điều đó trước khi làm, đang lúc làm mà có trục trặc diễn ra, chúng ta đã có những cái trù liệu trước rồi, cho nên chúng ta không có ngạc nhiên, không có chán nản, không thất vọng, không bỏ cuộc nữa chừng. Phải tầm cái tánh cần cù đó thì mọi thứ đó đều có thể thành tựu được hết. Thông minh mà có thêm cần cù nữa giống như hổ mà có thêm cánh, chắc chắn là phải thành công cao thôi, lớn và lâu bền. Còn ai không có thông minh, bằng sự cần cù chắc chắn cũng dẫn đến sự thành công thôi. Đó là điều mà chúng ta chắc chắn phải tin, và khi làm là chắc chắn sẽ được. Nếu các quý vị thấy là trong các lĩnh vực bao gồm mà nghề nghiệp, sự nghiệp, học tập và những nỗ lực cao quý khác cần đến cái sự cần cù theo một quy trình đúng là có thể thực hiện được, thì hãy dành một tràng vỗ tay thật lớn để cam kết. Tràng vỗ tay của quý vị cũng khép lại chương trình pháp thoại hôm nay trong ngày rằm tháng giêng xuân Đinh Dậu. Thầy chúc tất cả các Phật tử mới trở thành là thành viên của cộng đồng Phật giáo thế giới, và từ nay trở đi đó, cuộc đời quý vị mở ra một cái chương mới, một bước ngoặt mới, trở nên tích cực hơn, cuộc đời quý vị năng động hơn, cuộc sống trở nên hạnh phúc hơn, việc làm trở nên là vô ngã vị tha hơn. Và do đó quý vị sẽ tác động tích cực và góp phần tạo ra hạnh phúc cho những người thân thương trong cuộc đời. Chúc tất cả an lành trong chánh pháp và hạnh thông trong cuộc đời.